Hơn nữa những đứa lười hơn, những đứa trẻ khác này về phương diện trí lực và các mặt khác đều kém hơn một chút. Việc này cũng phát hiện được còn có rất nhiều trẻ. Chúng còn có một đặc điểm là khi nói chuyện thì nói không được rõ ràng. Tiếng nói không được rõ ràng à? Môi và đầu lưỡi của chúng có vẻ như không có sức. Nhìn chúng nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ không nghe được chúng đang nói những gì. Hiện tượng này hiện nay cũng rất phổ biến, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhỏ. Chúng còn quan sát bọn trẻ, vì sao mà hiện nay nói chuyện lại không nói được rõ ràng như vậy? Chúng ta nghe cha mẹ chúng nói chuyện thì thấy rất bình thường. Vậy thì vì sao mà con của họ lại xuất hiện tình trạng như vậy? Tình trạng này không những là trẻ con. Tôi nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi. Tôi ngày ngày thường nói với họ là: bạn nói gì tôi nghe không rõ. Không những ấp úng, đầu tiên là chậm một chút, kế đến là nói rõ ràng ra. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Trẻ con vì sao lại nói chuyện mơ hồ? Có biết nguyên nhân hay không? Chúng lười nói chuyện là lười nói. Bởi vì khi chúng ở nhà thì chúng không nhất thiết phải nói. Con đã từng gặp qua một đứa trẻ, nó cũng như vậy. Chúng con đã hỏi mẹ của nó, hỏi vì sao đứa trẻ này có vẻ như có vấn đề về việc nói chuyện. Con hỏi nó ở nhà có hay nói chuyện hay không. Mẹ đã nói lúc ở nhà cũng không đến nỗi gì, vì cũng không cần thiết. Cái gì cũng phục vụ tận chỗ rồi. Chúng muốn đi vệ sinh thì ông bà nội đem sẵn cái bô đến tận giường. Sau đó nếu như vẻ mặt của nó khó chịu một chút thì ông bà nội liền hỏi nó muốn cái gì. Thấy nó không muốn nói cái gì, nó liền làm ra sự phản ứng hoàn toàn đem điều trong Đệ Tử Quy. Cha mẹ gọi trả lời ngay, làm điên đảo hết cả rồi. Vậy thì đứa trẻ này, nó ở nhà, nó không nhất thiết phải nói chuyện. Nó chỉ cần dùng ánh mắt, nó chỉ cần dùng tâm tư của mình biểu lộ ra là được. Cho nên công năng ngôn ngữ của nó cũng thoái hóa rồi. Đúng vậy ạ, nó còn chưa học mà đã thoái hóa rồi. Loại tình hình như vậy thì quá phổ biến rồi. Lúc nãy chúng ta nói các cơ quan của con người còn trẻ mà đã lão hóa rồi, cái gì cũng không biết, nói chuyện cũng không được rõ ràng. Tôi xem thấy bộ phim đó, đó còn gọi là phim được sao? Quay xong rồi miệng thì cứ bô lô ba la, đoán chừng thì họ có thể nghe được. Tôi thì lạ lắm, tôi chẳng nghe được. Vậy mà họ lại nghe được lẫn nhau, chắc là cũng một dạng với nhau. Trẻ con hiện nay cũng giống như các cô vừa mới nói, chỉ cần hơi thay đổi sắc mặt một chút, phụ huynh liền biết chuyện gì rồi. Người xưa nói chúng ta bốn chữ: tiên ý thừa nhan, đoán trước ý người. Thế nào gọi là tiên? Như là đối với một ai đó mà nói, như là cha mẹ, trưởng bối chẳng hạn. Còn chữ ý là cha mẹ muốn điều gì? Muốn ăn cháo, muốn uống trà, muốn làm gì đó. Trước khi họ muốn điều gì đó thì bạn phải chuẩn bị trước. Từ sớm đã xong rồi, cha mẹ còn chưa nói gì, vừa dậy khỏi giường thì đã pha trà xong. Cha mẹ muốn đi nhà vệ sinh thì mọi thứ bạn đều đã chuẩn bị hết rồi, giày dép chuẩn bị xong rồi. Vì sao bạn biết được vậy? Con không phải là cháu của ông bà sao? Con không biết thì còn ai biết chứ? Quá tốt. Bạn không muốn như vậy hay sao? Tiên ý là từ sớm đã chuẩn bị xong rồi. Biết ngay trước khi cha mẹ muốn làm gì đó thì gọi là tiên ý. Còn thừa nhan là gì? Thừa là thừa nhận, tiếp nhận, tuân theo. Nhan là gì? Là sắc mặt. Nhìn sắc mặt của cha mẹ, trưởng bối. Cho nên câu cha mẹ gọi thì ý nghĩa của nó rất sâu, không phải là gọi suông. Người cha vừa biểu lộ sắc mặt như vậy, vậy thì bạn liền biết như thế nào. 6 giờ rồi, phải chuẩn bị cơm cho cha mẹ ăn. Hôm nay là làm cơm trễ rồi. Bạn xem, chỉ liếc nhìn thôi, đó cũng là cha mẹ gọi, trả lời ngay. Thì bạn phải mau mau đi làm cơm, đó là trả lời ngay. Còn cần phải nói sao? Đây mới thực sự gọi là gia đình hòa thuận vui vẻ. Người ta nhìn thấy con nhà anh giỏi đến như vậy sao? Căn bản là không cần nói gì. Nhìn sắc mặt, con cháu đều biết được phải nên làm như thế nào. Chân thật là tấm gương tốt về gia đình hòa ái. Có người sẽ nói là không công bằng. Chúng tôi vì sao phải hầu hạ họ chứ? Người này không hiểu, họ mất gốc rồi. Bạn phải nói cho họ biết. Bạn phải nói họ những lời nói của họ là mất gốc rồi. Như vậy mới là công bằng nhất. Vì sao vậy chứ? Bạn xem, khi bạn còn nhỏ vừa mới sinh ra, cha mẹ có phải là nhìn sắc mặt của bạn hay sao? Ồ, chắc nó đói rồi, nó cần phải ăn, nó khát rồi, ngửi ngửi mùi, liền biết chắc có vấn đề rồi. Bạn xem sáu căn đều gì bạn, vậy không phải là đã hầu hạ bạn cho đến lớn hay sao? Nếu như sáu căn không gì chăm sóc cho bạn, thì bạn sớm đã chết rồi, sớm đã bệnh rồi, bệnh nặng rồi. Cho nên khi bạn đã lớn rồi, bạn phải tiên ý thừa nhan. Đây gọi là gì? Là tri ân báo ân. Con người hiện nay đã quên mất gốc rồi, cha mẹ cũng không có dạy, từ nhỏ hầu hạ cho tới lớn, rồi lại tiếp tục hầu hạ chúng. Sau cùng thì những người này là gì? Tự tư tự lợi, trong mắt không có người khác, không có nhân luân. Chúng từ đâu mà ra thì cũng không biết. Ai cần biết tôi ở đâu ra? Dù sao thì tôi chính là lão tổ tông sống đây. Hiện tại thưa thầy, không chỉ là học sinh tiểu học mà rất nhiều những thanh niên cũng là như vậy. Con ngày trước cứ thường nghe những thiếu niên nói chuyện với cha mẹ chúng, hoặc là nói chuyện với bạn bè. Chúng nói tôi lười nói với bạn quá. Con thường nghe thấy những lời như vậy. Tôi nói cho cô nghe, trẻ con, các học trò, vì sao lại dám nói với thầy cô, cha mẹ chúng như vậy? Vì sao có biết không? Bình đẳng, mọi người là bạn bè với nhau. Sư phụ nói người phương Tây chỉ có một luân mà thôi, đó là luân bằng hữu, nó không có ngũ luân. Chúng ta thì có ngũ luân, là y theo thiên đạo để mà dạy, để mà làm. Người phương Tây thì không hiểu thiên đạo, nhân luân, họ không hiểu. Vậy thì bạn nói xã hội phương Tây sao lại lâu dài như vậy? Tuy rằng chiến tranh rất nhiều, hỗn loạn kéo dài. Vì sao họ lại kéo dài đến như vậy? Là vì họ có tôn giáo, có giáo dục tôn giáo, nên kéo dài đến ngày nay. Chúng ta thì không người phương Đông, chúng ta thì dựa vào cái gì? Dựa vào thiên đạo, nhân đạo, nhân luân, giáo dục ngũ luân bát đức mà kéo dài đến nay. Bạn nói việc này đều là lời mà trẻ con ngoại quốc nói. Tôi lười đáp lại bạn, đó thực sự là cha mẹ không có dạy rồi. Vào thời của tôi, nếu trẻ con mà dám nói lời đó thì chưa nghe nói qua. Bạn đừng nói là cha mẹ chúng, ngay cả người bên cạnh cũng sẽ bắn chúng. Này, sao con có thể nói như vậy chứ? Con nói chuyện với người lớn mà nói như vậy sao?